Thứ hai tuần thứ 15 thường niên. Bài đọc một, bài trích sách tiên tri Isaiah. Hỡi những kẻ làm đầu Sodom, hãy nghe lời Đức Chúa phán. Hỡi dân Gomorrah, hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo. Đức Chúa phán, ngần ấy hy lễ của ngươi đối với ta nào nghĩa lý gì? Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập ta đã ngấy. Máu bò, máu chiên dê ta chẳng thèm. Khi các ngươi đến trình diện ta, ai khiến các ngươi phải dẫm lên khuôn viên của ta? Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa. Ta ghê tởm khói hương, ta không chịu nổi ngày đầu tháng, ngày Sa-bát, ngày đại hội. Không chịu nổi những người cứ phạm tội ác, rồi lại cứ lễ lạc linh đình. Ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi. Những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho ta, ta không chịu nổi nữa. Khi các ngươi giang tay cầu nguyện, ta bịt mắt không nhìn. Các ngươi có đọc kinh cho nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe. Vì tay các ngươi đầy những máu, hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt ta. Đừng làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. Bài trích phúc âm theo thánh Matthew. Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha, yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai nếu mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy. Và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Ai tiếp đón một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ lãnh được phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi thì kẻ ấy là môn đệ của Thầy. Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, Đức Giê-xu rời chỗ đó đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: luôn sống như đang hiện diện trước mặt Thiên Chúa. Một sự thật về Thiên Chúa mà con người cần ý thức: Ngài ở khắp mọi nơi. Vì thế, không có một việc làm nào của con người qua khỏi ánh mắt của Thiên Chúa. Đây cũng là niềm tin của người Việt Nam khi nói trời cao có mắt. Vì có mắt nên Ngài nhìn thấy mọi sự, ngay cả những sự bí mật trong tâm hồn. Và Ngài sẽ trả ơn hoặc báo oán con người xứng với việc họ làm. Trong thực tế, nhiều lần con người quên đi thực tại quan trọng này. Họ nghĩ họ có thể giấu Thiên Chúa, nên cũng cư xử với Ngài như cư xử với những con người khác. Các bài đọc hôm nay muốn nhắc nhở cho con người hãy luôn biết sống như đang hiện diện trước mặt Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, nguồn sứ Isaiah nhắc nhở cho con cái Israel biết phản ứng của Đức Chúa khi nhìn họ tới dâng lễ vật cho Ngài. Người tay sạch lòng thanh sẽ được Ngài đoái nhận và chúc lành. Người tay vấy máu và hai lòng sẽ chỉ gây kinh tởm cho Ngài. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu khuyên nhủ các môn đệ luôn biết sống theo sự thật, dù có phải chịu ghét bỏ, truy tố và bị tiêu diệt. Hãy làm mọi sự cho tha nhân như đang làm cho chính Ngài, vì Ngài sẽ thưởng công xứng đáng tất cả những việc làm đó. Bài đọc 1. Quý giá trị bên trong hơn là hình thức bên ngoài. Thứ nhất, Thiên Chúa chán ngán những giả dối bên ngoài. Con người muốn che đậy tội lỗi và ác tâm bên trong bằng những hình thức vồn vã và săn đón bên ngoài. Họ chỉ có thể làm những điều này với những con người khác, vì con người không nhìn thấu những gì họ suy nghĩ bên trong. Nhưng họ không thể đánh lừa Thiên Chúa, đấng nhìn thấu suốt tâm hồn của họ. Ngôn sứ Isaiah tố cáo các nhà lãnh đạo Israel khi họ tới dâng của lễ cho Thiên Chúa. Ngài đã chán ngấy những lễ vật toàn thiêu béo tốt họ dâng. Họ đánh lừa chính họ, vì họ nghĩ Thiên Chúa không biết những tội ác họ làm. Hay họ nghĩ Ngài cũng giống như vua chúa, cứ việc hối lộ những của béo tốt là mọi chuyện sẽ êm đẹp. Họ nghĩ họ vất vả đến đền thờ dâng của lễ là làm lời cho Thiên Chúa. Ngôn sứ nói rõ sự khó chịu và chán ghét của Thiên Chúa khi cứ phải nhìn những con người đóng kịch để lừa dối Thiên Chúa. Đức Chúa phán, ngần ấy hy lễ của các ngươi đối với ta nào nghĩa lý gì? Lễ toàn thiêu chiên cừu mỡ bê mập ta đã chán ngấy, máu bò máu chiên dê ta chẳng thèm. Họ quên đi tất cả của cải trong thế gian này là của Thiên Chúa. Họ có dâng lễ vật gì cũng là lấy của Ngài ban mà dâng. Họ có đến dâng lễ cũng là do lợi ích cho chính họ, chứ chẳng thêm gì cho Thiên Chúa cả. Đối với những người này, những lễ vật họ dâng sẽ không được chấp nhận. Lời cầu của họ sẽ chẳng được lắng nghe. Tội lỗi đã phạm chẳng những không được lắng nghe mà còn chuốc thêm tội đánh lừa Thiên Chúa. Ngài tỏ rõ cho họ biết, khi các ngươi giang tay cầu nguyện, ta bịt mắt không nhìn. Các ngươi có đọc kinh cho nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe, vì tay các ngươi dính đầy những máu. Thứ hai, Thiên Chúa trân quý những cao đẹp trong tâm hồn. Để được Thiên Chúa chấp nhận và lắng nghe, con người cần sống thành thật mối liên hệ giữa họ với Thiên Chúa và với tha nhân. Trước khi đến đền thờ dâng lễ vật, họ phải thành tâm tống hối mọi tội lỗi đã phạm. Họ phải hòa giải các nỗi bất hòa giữa họ với tha nhân. Sống công bằng là điều kiện căn bản cho mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa. Tiên tri Isaiah nói, hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. Thời nào cũng có những người đối xử bất công với tha nhân vì tham lợi nhuận. Họ lợi dụng quyền hành để áp bức người cô thân cô thế, nhất là những cô nhi quả phụ. Họ dung túng những kẻ làm điều ác vì đã nhận quà hối lộ hay muốn được thăng quan tiến chức. Phúc âm, đòi hỏi của Thiên Chúa không luôn phù hợp với sở thích của con người. Thứ nhất, chiến tranh và hòa bình. Danh từ Makairan có hai nghĩa, gươm giáo và chiến tranh. Nghĩa gươm giáo không thích hợp ở đây, nên dùng chiến tranh như là tương phản của bình an. Câu hỏi được đặt ra là tại sao hoàng tử bình an, như lời ngôn sứ Isaiah đã loan báo, lại đem lại chiến tranh? Thưa, vì tư tưởng và cách thức của Thiên Chúa khác với tư tưởng và cách thức của con người. Thế gian không chấp nhận sự thật. Nói và sống theo sự thật sẽ gây chia rẽ trong nhà, vì không phải tất cả mọi người trong nhà đều muốn nói và muốn sống theo sự thật. Ví dụ, bố mẹ ngăn cản không cho con kết hôn với người ngoại đạo vì sợ con sao lãng việc giữ đạo. Bố mẹ có thể ngăn cản không cho con đi tu vì muốn có người nối dõi tông đường và hầu hạ mình. Vợ không muốn chồng bắt con đi nhà thờ vì muốn con đi chùa với mình, vân vân. Trong những tình cảnh như vậy, một người có nên quyết liệt sống theo sự thật hay im lặng đồng lõa để cho gia đình được bình an? Thứ hai, tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Xung đột xảy ra không phải chỉ trong tư tưởng mà thôi, nhưng còn trong lối sống của người môn đệ. Ngài đòi con người phải sống theo tiêu chuẩn của nước trời, trong khi con người chỉ muốn an phận với những tiêu chuẩn của thế gian. Ví dụ, Chúa đòi con người phải đặt Chúa trên hết mọi sự, trên cha mẹ, vợ con, anh chị em, trong khi có cha mẹ hay vợ chồng đòi phải đặt họ lên trên hết. Chúa đòi con người phải từ bỏ mọi sự và vác thập giá theo Chúa, vì ai tìm giữ mạng sống mình sẽ mất, ai liều mất mạng sống mình sẽ tìm lại được. Trong khi trào lưu xã hội luôn cổ võ lối sống đặt cá nhân trên hết. Chúa đòi phải tiếp đón các người làm việc cho Chúa, các tiên tri, các người công chính, các môn đệ, thì sẽ được dự phần vào các phần thưởng họ sẽ được, trong khi những loại người này không luôn luôn được tôn vinh dưới con mắt của người thế gian. Chúa đòi phải giúp đỡ người nghèo, vì làm cho họ là làm cho chính Chúa, trong khi người thế gian chỉ bỏ công giúp đỡ những người sẽ mang lại lợi nhuận cho họ. Áp dụng trong cuộc sống, con người sống theo hình thức bên ngoài, nhưng Thiên Chúa chú trọng đến những nét đẹp trong tâm hồn. Chúng ta hãy cố gắng sống như đang ở trước tôn nhan Thiên Chúa. Sống theo sự thật sẽ giúp chúng ta luôn sống như đang ở trước mặt Chúa. Cho dù sống theo sự thật sẽ bị người đời chê ghét, lừa đảo, truy tố và tiêu diệt, nhưng người môn đệ của Chúa không thể sống khác hơn. Thách đố của chúng ta có dám chấp nhận đau khổ để nói và sống theo sự thật? Amen.